Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: các nhà khoa học xác định virus viêm gan C đoạt giải Nobel Y học năm 2020; Campuchia phá cơ sở hải quân do Mỹ xây dựng; rất nhiều người Việt cầu chúc Tổng thống Trump sớm bình phục, tái đắc cử; dân biểu Mỹ kêu gọi Ngoại trưởng Pompeo nêu trường hợp ông Nguyễn Bắc Truyển; Việt Nam thông qua dự án hơn 5 tỷ đô la cho tập đoàn Mỹ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hai nhà khoa học người Mỹ và một nhà khoa học sinh ra ở Anh hôm 5 tháng 10 đã giành giải Nobel Y học 2020 cho công trình xác định virus viêm gan C, nguyên nhân gây xơ gan và ung thư gan, theo hãng tin Reuters. Hai nhà khoa học người Mỹ là ông Howie Arthur Jack Price và nhà khoa học người Anh Michael Houghton, theo hãng tin AP. Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska của Thụy Điển cho biết trong một tuyên bố về việc trao giải thưởng trị giá 10 triệu đồng krona Thụy Điển, tương đương 1,1 triệu đô la Mỹ, cho công trình nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học này. Việc phát hiện ra virus viêm gan C đã tiết lộ nguyên nhân của những trường hợp viêm gan mãn tính còn lại và có thể thực hiện các xét nghiệm máu và các loại thuốc mới để cứu sống hàng triệu người, tuyên bố cho biết. Khám phá của họ cũng cho phép sự phát triển nhanh chóng của các loại thuốc kháng virus nhằm vào bệnh viêm gan C. Lần đầu tiên trong lịch sử, căn bệnh này hiện có thể chữa khỏi, làm dấy lên hy vọng xóa sổ virus viêm gan C khỏi cộng đồng dân số thế giới, ủy ban cho biết thêm. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính hiện nay có hơn 70 triệu ca viêm gan trên toàn thế giới và 400.000 ca tử vong mỗi năm. Đây là căn bệnh mãn tính và là nguyên nhân chính gây viêm gan và ung thư gan. Giải thưởng này là giải thưởng đầu tiên trong số giải thưởng được công bố từ nay đến hết ngày 12 tháng 10. Các giải thưởng khác dành cho các công trình nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế. Campuchia san bằng một tòa nhà do Mỹ xây dựng trên căn cứ hải quân lớn nhất của mình để mở rộng thêm và sẽ di dời cơ sở này sang nơi khác, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Campuchia cho biết hôm 4 tháng 10. Lầu Năm Góc cho biết họ lo ngại về các nguồn tin cho rằng cơ sở chỉ huy chiến thuật của hải quân Campuchia do Mỹ tài trợ tại Riem đã bị phá vỡ và yêu cầu chính phủ Campuchia giải thích. Tòa nhà dài khoảng 30 mét từng là nơi chứa một số tàu tuần tra loại nhỏ. Văn phòng của Thủ tướng Hun Sen cho biết trên Twitter, Campuchia đã san bằng cơ sở do Mỹ xây dựng tại căn cứ hải quân Riem và tòa nhà này cần được cải tạo. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chiom Sochiet cho biết cơ sở này đang được chuyển đến một địa điểm mới tại Quak Rip gần cảng Sihanouk Vien để dọn đường cho việc mở rộng căn cứ hải quân tại Riem vì rất nhiều tàu sẽ cần cập cảng tại đây. Trước đó, hãng tin Nikkei Asia dẫn lời một quan chức hải quân cấp cao của Campuchia cho biết Trung Quốc đang giúp đỡ việc mở rộng cảng Riem. Nhưng ông Chiam Sochit nói rằng Trung Quốc không trợ giúp việc này. Vào năm ngoái, Lầu Năm Góc đã từng yêu cầu Campuchia giải thích lý do tại sao họ từ chối đề nghị sửa chữa căn cứ Riem, nói rằng quyết định này đã làm dấy lên những lời đồn đoán về các kế hoạch có thể cho phép quân đội Trung Quốc đồn trú tại đây. Chính phủ Campuchia đã nhiều lần bác bỏ các thông tin cho rằng Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận bí mật với Campuchia để cho phép nước này bố trí lực lượng tại căn cứ, đồng thời nói rằng việc tổ chức các lực lượng nước ngoài sẽ trái với hiến pháp của Campuchia. Campuchia là một trong những nước đồng minh thân cận của Trung Quốc ở Đông Nam Á và đã nhận được hàng tỷ đô la viện trợ của Trung Quốc, cũng như sự hậu thuẫn chính trị cho ông Hun Sen trước sự chỉ trích của phương Tây. Đài Loan hy vọng rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sớm khỏi bệnh COVID-19 để ông có thể tiếp tục dẫn đầu thế giới tự do trong việc chống lại các hành vi sai trái của Trung Quốc. Hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Đài Loan cho biết hôm 5 tháng 10. Đài Loan đã phải chịu áp lực quân sự ngày càng nghiêm trọng từ Trung Quốc khi Bắc Kinh thường xuyên cử máy bay chiến đấu sang Đài Loan trong những tuần gần đây. Phát biểu trước lễ kỷ niệm Quốc khánh Đài Loan 10 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Yu Si-kun cho biết ông rất sốc khi khi biết tin Tổng thống Trump bị bệnh và thay mặt cơ quan lập pháp cầu chúc ông khỏe mạnh. Tôi muốn nhân cơ hội này để chúc ông ấy phục hồi nhanh chóng, để ông có thể tiếp tục dẫn đầu thế giới tự do trong việc chống lại các hành động sai trái của Cộng sản Trung Quốc. Ông Zhou nói, từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, quan hệ Trung-Mỹ đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ với những tranh cãi về thương mại, vấn đề Hồng Kông, Đài Loan và nhiều vấn đề khác. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump xem việc đối đầu Trung Quốc trở thành nền tảng chính sách quan trọng và đặc biệt lên tiếng chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, kể cả khu vực Tân Cương và Hồng Kông. Mặc dù Hoa Kỳ cũng như hầu hết các quốc gia không chính thức công nhận chính phủ Đài Loan, nhưng nước này là nhà cung cấp vũ khí chính và là quốc gia ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ nhất. Trước đó, cả Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Cuối tuần qua, một số lượng lớn người ở Việt Nam thể hiện họ quan tâm và cầu chúc cho Tổng thống Mỹ Donald Trump sớm bình phục và tái đắc cử, theo quan sát của VOA qua mạng xã hội và mục ý kiến trên một số báo chính thống ở Việt Nam. Tổng thống Trump nhập viện vào tối thứ Sáu tuần trước, ngày 2 tháng 10, sau khi loan báo qua Twitter vào rạng sáng cùng ngày rằng ông và phu nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Vào Chủ nhật mùng 4 tháng 10, các bác sĩ của Tổng thống Mỹ nói ông có thể ra viện vào thứ Hai mùng 5 tháng 10. Liên tục trong 3 ngày qua, ở một số diễn đàn có hàng trăm ngàn thành viên gồm nhật ký yêu nước bàn luận về kinh tế chính trị hay các trang Facebook có nhiều người theo dõi như trang của nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, có hàng nghìn ý kiến của những người ở Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ quan tâm cho ông Trump. Những ý kiến rất đa dạng và thay đổi dần khi tin tức được cập nhật thêm. Ban đầu là những lời bày tỏ của nhiều người rằng dù họ ở Việt Nam cách Mỹ nửa vòng trái đất, khi nghe tin Tổng thống Trump nhiễm virus corona, họ không ngủ được, cứ cầu nguyện hoặc ăn chay để cầu cho ông Trump mau khỏe hay cầu cho ông Trump vượt qua thử thách. Khi có tin tức tích cực hơn về tình hình của ông, các ý kiến chuyển sang chúc mừng Tổng thống Trump, gọi đó là tin tức tốt đẹp nhất mà họ được đọc trong mấy ngày qua. Bên cạnh đó là không ít ý kiến của những người nói họ mong ông Trump trúng cử nhiệm kỳ 2, hoặc ca ngợi việc vị Tổng thống 74 tuổi vẫn làm việc kể cả khi đang điều trị trong viện, với các lời bình như là khâm phục ông lão quá, hay vị Tổng thống lo cho dân và vì dân thì mọi người ai cũng quan tâm và ngưỡng mộ. Trên các báo mạng lớn trong nước gồm VN Express, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Dân Trí, vốn kiểm duyệt chặt chẽ ý kiến độc giả, bên dưới tin bài liên quan đến Tổng thống Trump cũng xuất hiện hàng chục lời động viên ủng hộ ông Trump từ công chúng Việt Nam. Nhiều người bày tỏ trên VN Express rằng họ ngưỡng mộ đương kim Tổng thống Mỹ, cho rằng người dân Mỹ thật may mắn khi có ông. Ông làm tất cả vì người dân Mỹ và ông đúng là hình ảnh cho một nước Mỹ mạnh mẽ trở lại và không bao giờ chịu khuất phục. Một số độc giả của VN Express khẳng định là nước Mỹ và phần lớn thế giới cần ông Trump. Một người đưa ra đánh giá trên Thanh Niên là ở tuổi 74 nhưng tinh thần làm việc của ngài hơn hẳn một thanh niên trai tráng. Chúc ngài có sức khỏe tốt để phụng sự cho đất nước Mỹ, duy trì ổn định an ninh thế giới. Xen kẽ các ý kiến kể trên là những lời tiên liệu rằng ông Trump sẽ đắc cử nhiệm kỳ 2. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người có thẻ xanh Mỹ và chồng là công dân Mỹ, lý giải với VOA vì sao cá nhân bà và nhiều người Việt nhiệt tình ủng hộ Tổng thống Trump.
Ông Trump là một người rất yêu nước. Tôi rất khâm phục ở việc ông quan tâm là cho nước Mỹ, làm sao để cho nước Mỹ tốt đẹp trở lại và tốt đẹp hơn nữa. Người Việt Nam rất ủng hộ những cái chính sách và của ông đối với cả Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người Việt Nam đã rất là căm thù việc mà Trung Quốc thường xuyên là có những cái hành vi và hành động chiếm đóng biển đảo, rồi là gây sự với ngư dân của Việt Nam, rồi không cho người dân Việt Nam đánh bắt cá trong cái vùng biển hợp pháp của mình. Cái mối căm thù có rất lâu rồi và đến bây giờ thì nó càng bùng phát thêm. Và ông Trump có những cái chính sách rất cứng rắn đối với cả Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những người Việt đều nói rằng là nếu một người là người Việt và yêu nước thì sẽ ủng hộ Tổng thống Trump.
Nhà báo Kỳ Cựu đồng thời là một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Huỳnh Ngọc Chênh cũng nằm trong số những người ủng hộ ông Trump. Ông Chênh nói với VOA, ông có đồng quan điểm về việc đông đảo người Việt ủng hộ Tổng thống Trump là do chính sách về Trung Quốc của ông.
Mỹ hiện giờ mà lãnh đạo là ông Trump đang tỏ ra rất cứng rắn với Trung Quốc. Mọi người Việt Nam mong mỏi là nhờ vậy thì Trung Quốc đã đỡ yên tâm Việt Nam, không dám bình trướng mạnh ra phía Biển Đông. Đường lối chính sách ngoại giao gặp, và đặc biệt là ngoại giao với lại Trung Quốc, mang đến cái lợi cho thế giới và cái lợi cho Việt Nam. Và cái đó thể hiện rất rõ. Nhà cầm quyền Việt Nam trong thời gian ông Trump mà lên làm tổng thống thì càng ngày càng cầm mạnh dâng lên trong cái chuyện mà ngoại giao với Trung Quốc. Những phát biểu, những phản ứng lại những cái hoạt động của Trung Quốc sai trái luôn trên Biển Đông thì Việt Nam càng ngày nó càng mạnh hơn. Họ thái độ mạnh hơn chứ không còn nhút nhát rụt rè như ngày xưa.
Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, cũng có không ít người đánh giá kém tích cực về đương kim Tổng thống của Mỹ, trong đó có nữ ca sĩ Mai Khôi, một người đấu tranh cho nhân quyền, và tiến sĩ người Áo gốc Việt Đặng Hoàng Giang, một nhà hoạt động xã hội. Trên trang Facebook của mình, Mai Khôi gọi ông Trump là thằng đại lưu manh, và những ai biết như vậy song vẫn ủng hộ ông ấy, người đó cũng là hạng lưu manh. Gọi các ủng hộ viên của vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm là mấy người cuồng Trump, nữ ca sĩ kêu gọi họ hãy thôi gieo rắc tư duy nô lệ, tư duy độc tài và tư duy phụ quyền. Cô cho rằng những điều đó làm cho việc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam chẳng thể đi đến đâu cả. Về phần mình, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đã và đang làm việc ở Việt Nam trong nhiều năm nay, nói với VOA rằng ông không có vấn đề gì về việc nhiều người Việt quan tâm ủng hộ Tổng thống Trump. Song nếu cần đưa ra đánh giá của ông về chính sách đối ngoại của vị Tổng thống Mỹ, tiến sĩ Giang cho rằng đó là một nhiệm kỳ không tốt. Ông Giang không thích chính sách đường lối của ông Trump. Ông Giang cho rằng Tổng thống Trump không làm được gì lớn đối với Trung Quốc. Ông ấy không ngăn được sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khi lại rời xa các đồng minh phương Tây của mình và cô lập nước Mỹ, tiến sĩ Giang nói. Về các chính sách khác, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang nhận xét là nhiệm kỳ của ông Trump đã gây tổn hại cho nền dân chủ ở Mỹ, tạo ra chia rẽ, căm ghét giữa các nhóm, phá hủy văn hóa tranh luận, tinh thần hợp tác trong xã hội, làm sâu sắc thêm sự phân biệt đối xử giữa các nhóm. Ông Trump cũng không phản đối những nhóm cực đoan. Quan hệ giữa châu Âu và Mỹ lạnh lẽo hơn hẳn. Điều này có lẽ sẽ tốt cho Trung Quốc, tiến sĩ Giang nói. Ngoài ra, các chính sách thái độ của ông Trump về biến đổi khí hậu và môi trường cũng rất đáng lo ngại, theo lời của tiến sĩ Giang. Cho dù có những tiếng nói không ủng hộ ông Trump kể trên, theo một khảo sát của VN Express với hơn 12.000 người, 78% dự đoán là Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh nhận định với VOA rằng ông Trump có 75-80% cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.
Ông Trump thắng cử, tôi nghĩ rằng rất là vui mừng và tôi tin rằng chắc chắn nó sẽ trở thành hiện thực. Thì tôi thấy rằng rất mừng cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho nước Mỹ, rồi sau đó là cho Việt Nam nữa. Bởi vì tôi tin rằng với những cái chính sách của ông Trump á, khi mà ông Trump thắng cử, tức là Trung Quốc sẽ bớt mạnh đi và các cái đất nước mà độc tài toàn trị họ sẽ phải thay đổi.
Nhà báo kỳ cựu Huỳnh Ngọc Chênh cũng dự báo là ông Trump sẽ tái đắc cử.
Tôi nghĩ là ông sẽ tái đắc cử, tiếp tục với công việc mà ông đang làm, những đường lối ngoại giao cũng như là được bao vây Trung Quốc trên nhiều hướng để cô lập Trung Quốc ra khỏi thế giới. Và hy vọng sẽ làm thành công trong 4 năm mà ông tiếp tục công việc. Ông đắc cử rồi mà ông lại không làm mạnh với Trung Quốc như ông hứa hẹn như ông đang làm. Thì từ lúc đó tôi cũng phản đối rồi. Tôi sẽ không còn ủng hộ.
Trong ngày 4 tháng 10, Fox News và NBC News đưa tin cuộc khảo sát của NBC News và Wall Street Journal cho thấy ứng cử viên Tổng thống bên Đảng Dân Chủ Joe Biden dẫn trước ông Trump thuộc Đảng Cộng Hòa 14 điểm phần trăm sau khi hai ông tranh luận hôm 29 tháng 9. Thông tin nêu trên cách biệt nhiều so với khảo sát của VN Express với độc giả Việt Nam. Nếu Tổng thống Trump không tái đắc cử, nhà báo, nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh sẽ cảm thấy thất vọng, ông chia sẻ với VOA. Tôi hy vọng là phía Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục đường lối của ông Trump, ông Chênh nói. Cũng sẽ thất vọng nếu cuộc bầu cử không mang lại thắng lợi cho ông Trump, bà Lê Hoài Anh, mong đối thủ của ông Trump thấy được những kỳ vọng của người dân và làm theo những kỳ vọng đó.
Ngay trước thềm cuộc đối thoại nhân quyền giữa Mỹ và Việt Nam, các dân biểu Liên bang Hoa Kỳ đã gửi một bức thư tới Ngoại trưởng Mike Pompeo để bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và thúc giục người đứng đầu ngành ngoại giao nêu trường hợp nhà hoạt động Nguyễn Bắc Chuyển đang bị cầm tù tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 10. Bức thư do các dân biểu Mỹ gồm ông Holly Ruda, Alan Lowenthal và Joe Lofgren ký tên được gửi tới Ngoại trưởng Pompeo hôm 2 tháng 10, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của ba thành viên Hạ viện Liên bang về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trước thềm cuộc đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam thường niên lần thứ 24. Thúc đẩy nhân quyền là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ và điều đó đặc biệt quan trọng đối với mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam, như được nhấn mạnh trong quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, bức thư viết. Ba dân biểu đều đại diện cho các hạt ở tiểu bang California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ở Mỹ sinh sống, thúc giục Ngoại trưởng Pompeo nêu ra trường hợp của ông Nguyễn Bắc Chuyển với các lãnh đạo Việt Nam trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp diễn ra giữa hai nước chúng ta. Theo dân biểu Ruda, Lowenthal và Lofgren, những người thường lên tiếng về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, việc cầm tù ông Chuyển, một tín đồ Phật giáo hòa hảo và nhà hoạt động bảo vệ quyền tự do tôn giáo hiện đang thụ án 11 năm tù vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cho thấy sự coi thường đáng xấu hổ của Việt Nam đối với các quyền và tự do cá nhân trên đất nước của họ. Được biết, ông Chuyển thành lập Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam nhằm hỗ trợ các tù nhân lương tâm và gia đình của họ. Các dân biểu Mỹ cho ông Pompeo biết trong bức thư rằng sau khi bị bắt vào năm 2017, ông Chuyển bị từ chối tiếp cận hỗ trợ pháp lý, thăm nuôi của gia đình, tiếp tế thực phẩm và thuốc men, và sau đó ông đã bị kết án sau một phiên tòa kéo dài chỉ trong một ngày. Tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do lập hội là những quyền được ghi trong Hiến pháp Việt Nam, bức thư viết. Các dân biểu nói trong bức thư rằng, tuy chúng tôi nhìn nhận Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ trong việc duy trì cam kết bảo vệ các quyền và tự do cá nhân ở Việt Nam, nhưng trường hợp của ông Nguyễn Bắc Chuyển cho thấy Việt Nam vẫn chưa tiến được bao xa. Đầu tháng 4 vừa qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF cũng đã lặp lại lời kêu gọi của họ trước đó đối với chính phủ Việt Nam đòi trả tự do cho ông Chuyển, một trong những tù nhân lương tâm tôn giáo được ủy ban này bảo trợ. Theo USCIRF, các giới chức Hoa Kỳ đã nêu trường hợp của ông Chuyển cùng các tù nhân lương tâm khác tại đối thoại Việt-Mỹ về nhân quyền hồi năm 2018. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hồi năm 2018 nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam, mà chỉ có những người bị giam giữ vì vi phạm pháp luật. Trong bức thư gửi Ngoại trưởng Pompeo hôm 2 tháng 10, các dân biểu Mỹ cho rằng để đạt được mục tiêu chung của hai quốc gia trong việc xây dựng quan hệ và sự hợp tác sâu sắc hơn với Việt Nam, chính phủ Việt Nam cần phải thể hiện thiện chí cải thiện các quyền tự do cá nhân ở Việt Nam. Việc trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Chuyển sẽ là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá cải thiện nhân quyền ở Việt Nam và chứng tỏ chính phủ Việt Nam cam kết cải thiện các quyền tự do cá nhân tại quốc gia của họ. Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ ra hồi tháng 3 cho rằng Việt Nam tiếp tục hạn chế những phát biểu chỉ trích chính phủ hay kêu gọi đa nguyên đa đảng, làm gián đoạn việc tiếp cận Internet cũng như kiểm duyệt thông tin trên mạng và liệt kê một số vi phạm của chính quyền về việc bắt giam người tùy tiện, tra tấn người bị bắt giam cũng như tình trạng đối xử bất công đối với các tù chính trị. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó cho rằng báo cáo này còn một số nội dung thiếu khách quan dựa trên những thông tin không được kiểm chứng về thực tế Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội cũng luôn nói rằng chủ trương nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Cuộc đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam thường niên lần thứ 24 sắp tới sẽ tạo cơ hội thúc đẩy những cải thiện có ý nghĩa về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, bà dân biểu thúc giục Ngoại trưởng Pompeo trong bức thư gửi hôm 2 tháng 10. Họ nói rằng chúng tôi mong ông hãy nêu trường hợp của Nguyễn Bắc Chuyển trong sự kiện này và thúc đẩy việc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm. Thành phố Cảng Hải Phòng vừa phê duyệt dự án tổ hợp nhà máy điện khí hóa lỏng trị giá gần 5,1 tỷ đô la Mỹ do tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ ExxonMobil phát triển, dự kiến sẽ bắt đầu phát điện vào năm 2026-2027. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 1 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết nhà máy điện tại khu công nghiệp Tiên Lãng sẽ có công suất ban đầu là 2,25 GW và sẽ được mở rộng lên 4,5 GW vào năm 2029-2030 theo Cổng Thông tin Điện tử thành phố Hải Phòng. Ủy ban Nhân dân thành phố này cho biết dự án cũng sẽ bao gồm một kho cảng nhập với công suất 6 triệu tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng mỗi năm. Tuyên bố của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng được đưa ra vài ngày sau chuyến thăm của Đại sứ Mỹ Daniel Crittenbrink hôm 28 tháng 9 tới thành phố Cảng, trong đó ông đã tới thắp hương tưởng niệm các vị anh hùng đánh bại quân Nam Hán từ phương Bắc ở Bạch Đằng Giang cách đây hơn 1.300 năm. Theo trang tin chính thức của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Đại sứ Mỹ trong chuyến thăm này bày tỏ mong muốn rằng lãnh đạo Hải Phòng quan tâm ủng hộ dự án tổ hợp khí LNG điện Hải Phòng của tập đoàn ExxonMobil với trị giá đầu tư khoảng 5,1 tỷ đô la. Đồng thời đề nghị thành phố sớm có văn bản gửi Bộ Công Thương để hỗ trợ việc đưa dự án vào quy hoạch điện bày điều chỉnh về phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam. Hồi tháng 6, báo điện tử chính phủ cho biết Việt Nam hoan nghênh động thái đầu tư vào Việt Nam của tập đoàn Mỹ, trong đó có khai thác khí thiên nhiên LNG, lọc hóa dầu và sản xuất điện từ LNG sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Toàn cầu của tập đoàn ExxonMobil, ông Iftiza Sayed. Vào thời điểm đó, chính phủ Việt Nam nói rằng một dự án điện ở Hải Phòng có thể sử dụng LNG nhập khẩu từ Hoa Kỳ hoặc các nước khác. Ngoài dự án ở Hải Phòng, tập đoàn ExxonMobil đang có kế hoạch đầu tư phát triển chuỗi điện khí công suất 3.000 MW tại Long An với cam kết cung cấp liên tục đầy đủ LNG trực tiếp từ Mỹ và một số nước khác, theo Vietnam Finance. Viện Năng lượng Việt Nam đang soạn thảo quy hoạch tổng thể phát triển điện năng mới và đã lập danh sách 22 nhà máy điện LNG với tổng công suất tiềm năng lên đến 108,5 GW và nhà máy đầu tiên sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023. Theo Reuters, Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng từ năm 2021 do nhu cầu vượt xa việc xây dựng các nhà máy mới. Một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam, LNG Chân Mây cũng đang có kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ đô la vào một dự án điện ở Việt Nam để tìm cách thu lợi nhuận từ nhu cầu điện tăng cao của quốc gia Đông Nam Á, cũng như giúp thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam. Ông John Rockkip, CEO của liên doanh với 60% vốn của Mỹ, nói với Reuters bên lề diễn đàn cao cấp về năng lượng Việt Nam 2020 hồi tháng 7 rằng dự án điện đang nằm trên bàn của Thủ tướng Việt Nam và chúng tôi hy vọng sẽ nhận được giấy phép đầu tư vào mùa thu này.
Việt Nam lần đầu cử sĩ quan công an sang Anh chống buôn người. Hai sĩ quan công an Việt Nam lần đầu tiên sẽ được biệt phái sang làm việc tại Scotland, Vương quốc Anh để hợp tác phòng chống nạn buôn người theo thông tin từ Cơ quan Ngoại giao xứ sở sương mù ở Hà Nội. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam và chính quyền London tăng cường hợp tác ngăn chặn tình trạng buôn lậu người Việt vào Anh sau vụ 39 công dân được phát hiện tử vong trong thùng xe tải hồi cuối năm 2019. Đại sứ quán Anh cho biết hai sĩ quan công an Việt Nam sẽ tới Glasgow làm việc cùng với các sĩ quan của Sở Cảnh sát Scotland trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 10 năm 2020 tới ngày 2 tháng 4 năm 2021. Chuyến biệt phái là kết quả của sự hợp tác không ngừng nghỉ suốt 18 tháng qua giữa Vương quốc Anh và Bộ Công an Việt Nam nhằm phòng chống tội phạm buôn bán người. Cơ quan đại diện ngoại giao Anh viết trên trang Facebook đăng kèm hình ảnh đại sứ Ward chụp chung với hai sĩ quan được cử đi công tác. Đại sứ quán Anh viết thêm rằng mua bán người là một vấn nạn mang tính toàn cầu, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia nhằm tiến đến xóa bỏ tình trạng này. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng chính phủ Anh nhận thức được tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam đấu tranh chống lại loại hình tội phạm nghiêm trọng này. Trong một diễn biến mới nhất liên quan tới vụ 39 người tử vong, theo báo chí Việt Nam, hồi giữa tháng 9, một tòa án ở tỉnh Hà Tĩnh đã phạt tù nhiều bị cáo về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép liên quan tới cô Phạm Thị Trà My, một trong số các nạn nhân chết trong thùng xe container ở Anh. Hồi tháng 3 năm nay, một nhóm cảnh sát Anh của hạt Essex, nơi các thi thể được tìm thấy trong thùng xe tải, tới 6 tỉnh thành của Việt Nam để trực tiếp chia buồn với người nhà các nạn nhân cũng như sẵn sàng giải đáp các thắc mắc. Trong chuyến đi kéo dài khoảng 2 tuần, một nhóm cảnh sát của Essex đã tới Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng và Hải Dương. Đây là những nơi xuất phát của 39 công dân Việt Nam tìm đường vào Anh trái phép và đã tử vong trong thùng xe tải. Các chuyến thăm này đã được các đối tác của chúng tôi thu xếp và cho phép nhóm tới chia buồn trực tiếp với gia đình và giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của họ. Cảnh sát Essex nói trong một thông cáo, cho biết thêm rằng nhóm cũng đã thu thập lời kể của các thân nhân về hoàn cảnh khiến người thân của họ phải tới Anh. Đại sứ quán Anh ở Việt Nam cho biết, từ tháng 3 năm nay, cơ quan ngoại giao này đã phối hợp với các ban ngành liên quan thực hiện chuỗi hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống buôn bán người với sự đồng hành của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hờ Hèn Nghê. Với thông điệp đừng đánh cược tương lai của bạn, di cư trái phép có thể khiến bạn trở thành nạn nhân mua bán người. Chúng tôi mong muốn người dân tìm hiểu kỹ con đường di cư lao động. Người dân cần hiểu được những rủi ro họ có thể gặp phải, cân nhắc lựa chọn di cư hợp pháp vì lợi ích của bản thân và tương lai của gia đình, Đại sứ quán Anh cho biết trong một thông cáo. Các nô lệ thời hiện đại ở Anh xuất phát từ 130 nước, trong đó Việt Nam thuộc nhóm đầu, theo báo cáo công bố năm ngoái của Bộ Nội vụ Anh. Tin cho hay Việt Nam đứng thứ hai sau Albania về nơi xuất phát của các nô lệ thời hiện đại. Trung Quốc đứng thứ ba trong danh sách. Báo cáo của Bộ Nội vụ Anh cho biết rằng chính phủ nước này tiếp tục hợp tác với các nước xuất phát, nơi có con số lớn những người dễ bị tổn thương bị đưa lậu vào nước Anh, trong đó có việc triển khai quỹ chống nô lệ hiện đại với trị giá hơn 33 triệu bảng ở ba nước gồm Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam cũng nhận được hỗ trợ từ Quỹ bảo vệ buôn bán trẻ em với giá trị khoảng 2 triệu bảng trong giai đoạn từ năm 2017 tới 2019.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã thực hiện các quyền của mình theo nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an và khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran. Trong đó có lệnh cấm vận vũ khí vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 18 tháng 10. Tổng thống Donald Trump cũng ra lệnh hành pháp áp dụng các biện pháp trừng phạt mới và kiểm soát xuất khẩu đối với hơn 10 tổ chức và cá nhân hỗ trợ các hoạt động liên quan đến hạt nhân, tên lửa và vũ khí thông thường của Iran. Tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mike Pompeo gọi lệnh hành pháp của Tổng thống là một công cụ mới và mạnh mẽ để thực thi lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc và buộc những ai tìm cách tránh né các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc phải chịu trách nhiệm.
Our actions today are a warning that should be heard worldwide. No matter who you are, if you violate the UN
Ông nói, hành động của chúng tôi hôm nay là một lời cảnh báo cần được lắng nghe trên toàn thế giới, bất kể là ai, nếu vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran, đều có nguy cơ bị trừng phạt. Đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft nói, Hoa Kỳ đã thực hiện các quyết định mới đây sau khi Hội đồng Bảo an không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran.
False hopes on part of the Security Council members that the JCPOA might contain Iran's.
Đại sứ Craft nói, hy vọng sai lầm của các thành viên Hội đồng Bảo an rằng thỏa thuận hạt nhân Iran có thể chặn tham vọng hạt nhân của Iran lại, không miễn trừ cho các thành viên khỏi nghĩa vụ của họ trong việc áp dụng lại các lệnh trừng phạt theo quy trình được nêu trong nghị quyết 2231. Hiện tại chúng tôi mong đợi rằng tất cả các thành viên Liên Hiệp Quốc sẽ hoàn thành nghĩa vụ pháp lý của mình và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien lưu ý rằng khả năng Hoa Kỳ khôi phục lại các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Iran nếu Tehran không tuân thủ các cam kết của họ là điểm mấu chốt để Hoa Kỳ thông qua thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015.
The Iranian regime has repeatedly lied about its nuclear weapons program, its archive, and denied access to international inspectors.
Cố vấn O'Brien nói, chế độ Iran đã nhiều lần nói dối về chương trình vũ khí hạt nhân, kho lưu giữ của họ, và không cho phép các thanh sát viên quốc tế đến thanh tra. Các quyết định hôm nay gửi một thông điệp rõ ràng tới chế độ Iran rằng hành vi đó sẽ không được dung thứ. Hoa Kỳ cũng đang gửi một thông điệp không thể nhầm lẫn đến cộng đồng quốc tế. Những ai xoa dịu và kích động Iran rằng cuối cùng họ phải quay lưng lại với các hoạt động xấu xa của Iran. Cố vấn an ninh quốc gia O'Brien nói, thay vì lãng phí tài nguyên để chạy theo bom hạt nhân hay để làm bá quyền khu vực, chế độ Iran nên cung cấp cho người dân Iran những gì họ muốn và những gì họ xứng đáng được hưởng. Một nước Iran phát triển và thịnh vượng. Tổng thống đã nói rằng, nếu Iran sẵn sàng chọn con đường hòa bình, Mỹ sẽ chung bước với họ.